vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 90 ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ, quy định cụ thể các trường hợp xe ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ và các trường hợp được miễn phí. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Hà Thị Hạnh Nhi ở huyện Phù Mỹ, ông Trần Bình Minh ở huyện Tây Sơn và bà Đinh Thị Mây ở huyện Vân Canh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Hà Thị Hạnh Nhi ở huyện Phù Mỹ hỏi, đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian bao lâu thì đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định về điều kiện hưởng cụ thể. Người lao động quy định tại khoản 1 điều 43 của luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp sau đây. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoảng 1 điều 43 của luật này, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm C khoảng 1 điều 43 của luật này. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm theo quy định tại khoản 1 điều 46 của luật này. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên. Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù. Ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. Chết. Khoảng 1 điều 45 Luật Việc làm 2013 quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp quy định như sau. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên đủ điều kiện thời gian đóng để hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo các quy định đã được trích dẫn.
Ông Trần Bình Minh ở huyện Tây Sơn hỏi, cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 41 Luật Bảo vệ Môi trường quy định thẩm quyền cấp giấy phép môi trường cụ thể. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. Đối tượng quy định tại Điều 39 của luật này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đối tượng quy định tại Điều 39 của luật này nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Dự án đầu tư nhóm 2 quy định tại Điều 39 của luật này. Dự án đầu tư nhóm 3 quy định tại Điều 39 của luật này nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên. Đối tượng quy định tại khoản 2 điều 39 của luật này đã được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc bộ cơ quan ngang bộ phê duyệt kết quả thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp giấy phép môi trường đối với đối tượng quy định tại điều 39 của luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này.
Bà Đinh Thị Mây ở huyện Vân Canh hỏi, người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì sẽ được nhận chính sách hỗ trợ như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 10 Nghị định 61 ngày 9 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm quy định về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau đây. Người lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, thân nhân của người có công với cách mạng có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ. Hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết gồm học phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tiền ăn trong thời gian thực tế học, chi phí đi lại, một lượt đi và về từ nơi cư trú đến địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên hoặc từ 10 km trở lên đối với người lao động cư trú hợp pháp tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Riêng người lao động thuộc các huyện nghèo được hỗ trợ thêm tiền ở và đồ dùng cá nhân thiết yếu, hỗ trợ chi phí làm thủ tục hộ chiếu, thị thực, khám sức khỏe, lý lịch tư pháp trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. Hỗ trợ giải quyết rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật, hỗ trợ chi phí đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề trong trường hợp nước tiếp nhận yêu cầu. Bộ Lao động Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn quy định thủ tục và mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng. Như vậy, người lao động là người dân tộc thiểu số, nếu đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng lao động thì có thể được nhận các chính sách hỗ trợ theo các quy định trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 90 ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ, quy định cụ thể các trường hợp xe ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ và các trường hợp được miễn phí. Theo Nghị định số 90-2023 của Chính phủ, đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ gồm các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký, có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, kiểm định để lưu hành, được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bao gồm xe ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự gọi chung là ô tô. Nghị định quy định rõ các xe ô tô ở trên không chịu phí sử dụng đường bộ trong các trường hợp sau: bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai, bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên, xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải, doanh nghiệp tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên, xe của doanh nghiệp không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ, chỉ được cấp giấy chứng nhận kiểm định và không cấp tem kiểm định theo quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải, hoặc xe đang tham gia giao thông, sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định và cấp tem kiểm định theo quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải, chuyển sang không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông, chỉ sử dụng trong phạm vi trung tâm sát hạch lái xe, nhà ga, cảng, khu vực khai thác khoáng sản, khu nuôi trồng sản xuất, chế biến, nông lâm thủy sản, công trường xây dựng, giao thông, thủy lợi, năng lượng. Xe đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên. Xe bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên. Các trường hợp trên không chịu phí sử dụng đường bộ nếu có đủ hồ sơ đáp ứng các quy định tại Điều 8 Nghị định số 90 năm 2023 của Chính phủ. Trường hợp xe ô tô đó đã được nộp phí sử dụng đường bộ, chủ phương tiện sẽ được trả lại số phí đã nộp hoặc được trừ vào số phí phải nộp của kỳ sau tương ứng với thời gian không sử dụng đường bộ, theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 90 năm 2023 của Chính phủ. Nghị định số 90-2023 cũng quy định miễn phí sử dụng đường bộ đối với người nộp phí cho các loại xe ô tô sau: xe cứu thương, xe chữa cháy, xe chuyên dùng phục vụ tang lễ gồm xe có kết cấu chuyên dùng phục vụ tang lễ bao gồm xe tang, xe tải lạnh dùng để lưu xác và chở xác, các xe liên quan phục vụ tang lễ bao gồm xe chở khách đi cùng xe tang, xe tải chở hoa, xe rước ảnh là xe chỉ sử dụng cho hoạt động tang lễ có giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên đơn vị phục vụ tang lễ. Đơn vị phục vụ tang lễ có văn bản cam kết các loại xe này chỉ sử dụng cho hoạt động tang lễ, gửi đơn vị đăng kiểm khi kiểm định xe, trong đó nêu cụ thể số lượng xe, biển số xe theo từng loại. Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng bao gồm các xe mang biển số, nền màu đỏ, chữ và số màu trắng dập chìm có gắn các thiết bị chuyên dụng cho quốc phòng, bao gồm xe CITES, xe cần cẩu, xe chở lực lượng vũ trang hành quân được hiểu là xe ô tô chở người, có từ 12 chỗ ngồi trở lên, xe vận tải có mui che và được lắp đặt ghế ngồi trong thùng xe, xe kiểm soát, xe kiểm tra quân sự, xe chuyên dùng chở phạm nhân, xe cứu hộ cứu nạn, xe thông tin vệ tinh và các xe ô tô đặc chủng khác phục vụ quốc phòng. Xe chuyên dụng của các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức của lực lượng công an nhân dân bao gồm xe cảnh sát giao thông có in dòng chữ cảnh sát giao thông ở hai bên thân xe. Xe cảnh sát 113 có in dòng chữ cảnh sát 113 ở hai bên thân xe. Xe cảnh sát cơ động có in dòng chữ cảnh sát cơ động ở hai bên thân xe. Xe vận tải có lắp ghế ngồi trong thùng xe của lực lượng công an nhân dân làm nhiệm vụ. Xe chở phạm nhân, xe cứu hộ cứu nạn và các xe chuyên dụng khác của lực lượng công an nhân dân. Xe đặc chủng, xe thông tin vệ tinh, xe chống đạn, xe phòng chống khủng bố, chống bạo loạn và các xe đặc chủng khác của lực lượng công an nhân dân. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.